Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Trong nhóm Pha-ri-siêu có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông nói với người: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy. Đức Giêsu trả lời: Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Ông Ni-cô-đê-mô thưa: Một người đã già rồi làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao? Đức Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái bởi thần khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong suốt 40 ngày chay thánh, 40 ngày tĩnh tâm tại sa mạc ốc đảo lòng thương xót ở giáo điểm tin mừng này, chúng tôi đã thấy, đã cảm nhận được rất rõ ràng qua chính bản thân mình khi ngồi tòa giải tội, cũng như các linh mục về đây giải tội hàng tuần. Mỗi tuần ở đây có tất cả là 6 linh mục giải tội, từ thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, từ 3 giờ cho đến 7 giờ tối. Ngoài ra từ thứ hai đến thứ tư, bất cứ khi nào có một cha khách đến, chúng tôi cũng mời ngài ngồi tòa giải tội. Và các ngài đều nhận định thế này: ở đây cứ ngồi là có người xưng tội. Con cha thì chia sẻ, có lần giám mục tổ chức là mời 30 cha dòng đến một giáo xứ, rồi tập trung các xứ chung quanh đến trong cái ngày hôm đó để giải tội mùa chay. Tổ chức rất là chu đáo, các linh mục đến rất sốt sáng, ngồi 30 cái tòa giải tội. Từ sáng đến chiều, tổng cộng mỗi cha giải tội được 5 người. Tiếc quá, Đức Giêsu cũng tiếc vì công phu mời các cha vất vả, nhưng mà số người, số hối nhân đến mà xưng tội thì ai cũng nói là mắc công ăn việc làm rồi, thế này đủ 1001 lý do để họ không đến xưng tội. Nhưng mà khi chính vị linh mục ấy đến đây thì ngài bảo: con muốn về lắm rồi, con đến con thăm cha một chút, con tò mò, con đến con coi, con nghe nói về giáo điểm tin mừng, rồi coi trên video, coi trên YouTube thấy giáo điểm tin mừng mà không biết thực hư thế nào. Đến đây cha ngồi mời ngồi tòa giải tội thì cũng để ngồi chút xíu, nhưng mà càng ngồi nó càng dính, không đứng dậy được. Cứ nhìn ra thì thấy một dòng người xếp hàng mà có lẽ cũng chưa thấy ở đâu, mà có tòa giải tội mà có 4 cái len, người ta làm 4 cái len giống như là mình đi vào mua vé máy bay hay là đi mua vé cine, có cái hàng để mà đứng vào cho nó thứ tự. Ở đây có như vậy, bởi vì lý do tại sao chị em biết không? Tại sao phải làm cái đường cho người ta đứng? Vì nó đông quá, nó đông quá. Chứ mà ít người thì thôi kệ, vài người đứng xếp hàng đâu cần phải chen lấn nhau. Nhưng mà vì đông quá cho nên phải làm cái len như vậy. Mà cũng là các cha đề nghị, các cha giải tội đề nghị như vậy. Và thật quả thật là hữu hiệu, là mọi người cứ thứ tự vào cái hàng đó đứng, cứ 5 hàng thứ tự trước sau. Và khi mà các cha ngồi tòa giải tội nói rằng cứ một năm là chuyện bình thường, còn khi 5 năm, 10 năm, có khi 20 năm, có khi 60 năm. Và những người mà đi sinh tội đều nói rằng con đã được tái sinh, con đã được sinh lại. Ngày hôm nay con đã được sinh lại bởi nước và máu từ trái tim Chúa. Vì con không muốn sinh tội, sợ sinh tội, không muốn sinh tội, ngán sinh tội, hoặc là nó khô quá rồi, nó khô quá rồi, nó không có xúc động gì cả. Có khi mình bỏ sinh tội lâu năm rồi, đâm mình nó chai rồi, mình không còn cảm thức về tội lỗi nữa. Giống như mà người mà nghiện rồi đó, không cảm thấy là cái việc nghiện đó là cái gì sai quấy, mà không có là không được. Còn đây nó khô khan quá rồi, bây giờ đi sinh tội nó ngại nó là sao đó. Nhưng mà đến đây rồi tự nhiên không biết là có cái ơn gì đó, không biết là có cái sự tác động gì đó, và nhìn thấy những con người giữa nắng, giữa mưa, chen chúc, chật chội mà vẫn sốt sáng lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót Chúa trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Chính anh em, chính anh chị em, sự hiện diện của anh chị em là một cái dấu chỉ, là một cái dấu chứng, là một cái tác động mà Chúa Thánh Thần thổi vào linh hồn con người khô khan, nguội lạnh tội lỗi, để họ đi xưng tội. Cho nên có nhiều bà vợ đi từ Bắc vào trong Nam này rất theo người chồng. Cha ơi cha, chồng con hôm nay nó chịu đi rồi, còn nó đi đâu? Nó đi đến đây rồi, giờ cha chịu khó, cha ra ngồi tòa cho nó đi, có không thì nó không xưng đâu. Về nhà cả bao nhiêu hôm nay còn dụ mãi mà nó chỉ có cha chịu xưng. Hôm nay con dụ nó đến đây thôi, nhưng mà cha ra cho ngồi tòa đi, nó bảo nó chỉ xưng cha thôi, cha chịu khó tí. Đi Sumaria nhiều khi thú thật với anh chị em, nó cũng mệt mỏi, nó cũng đuối rồi, bây giờ ngủ giờ ăn chưa có, bây giờ ra ngồi tòa giải tội ngại lắm. Nhưng mà mình nghĩ rằng là một người đang cần được tái sinh, giống như Nicodemo là một người chức sắc, một người vị vọng trong dân, bây giờ mà đến gặp Chúa Giêsu ban ngày thì ngại, vì những người chức sắc vị vọng, những người lãnh đạo Do Thái thời đó về mặt đạo đời đang là hè nhau chống phá Đức Giêsu. Mà bây giờ mình cũng ở trong hàng ngũ vị vọng đấy mà mình đến gặp Đức Giêsu, coi chừng nó nói này, bắt đầu nó sầm sì, chắc là đi về phe ông Giêsu rồi, chắc là đi lòng thương xót rồi. Có những người đi đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà phải đi lén, có đấy. Có những người đi cầu nguyện lòng thương xót mà phải đi lén, sợ những người khác họ xì xèo, họ bàn tán, hoặc những người có quyền họ cấm đoán vân vân, phải đi lén hay không chừng đấy. Thì ngày xưa ông Nicodemo cũng phải đến gặp Chúa Giêsu ban ngày hay ban đêm? Ban đêm hay ban ngày? To lên, ban đêm hay ban ngày? Đêm. Nicodemo là một vị vọng trong dân mà đến gặp Chúa Giêsu ban đêm. Cho nên có rất nhiều người họ khao khát muốn đến lòng thương xót Chúa, nhưng mà vì họ ngại dư luận, họ ngại những người có chức có quyền tìm mọi cách để cản, để chống, để thọc gậy bánh xe, cho nên họ ngại, nhưng mà họ vẫn lén lút, có khi nghe ở trên đài, có khi coi ở trên video, có khi coi ở trên mạng. Ai cấm họ? Ai cấm họ được không? Không. Bây giờ phương tiện truyền thông không ai cấm được. Cho nên họ gặp Chúa Giêsu trong cái phương tiện truyền thông, có khi mấy 500 bài giảng, mà có bà bảo là đi đâu con bỏ cha vào túi quần, bỏ túi áo, bỏ cặp quần, ví dụ vậy, để đi nghe chẳng hạn. Rồi họ chấp nhận là đến gặp Chúa Giêsu trong cái lén lút như là Nicodemo vậy, vì cái lòng khao khát. Và Chúa chỉ cần nhìn thấy tấm lòng thật, tấm lòng khao khát của những người muốn đến với lòng thương xót Chúa là Chúa ban ơn. Cho nên tôi chạy ra và sẵn sàng ngồi tòa giải tội cho những người mà 50 năm, 60 năm, bao nhiêu năm không gặp được Chúa, không đến với tòa hòa giải. Và khi mà xưng tội như vậy, họ òa khóc. Có những thanh niên nói được câu trước câu sau là cứ ngồi khóc, cứ ngồi khóc, mà anh chị em biết là đàn ông thanh niên mà nước mắt họ chảy ra là hiếm lắm. Cho nên họ òa khóc vì họ cảm nhận được rằng là hôm nay con đã được tái sinh, hôm nay con đã được sinh lại, con đã chết. Tưởng người chết đi nhưng không anh lại về, tưởng rằng con đã chết rồi nhưng không, hôm nay Chúa đã đưa con về, Chúa đã đưa con đến đây, Chúa đã đưa con đến với lòng thương xót Chúa, và con cảm nhận rằng máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra đã rửa sạch tội con, rửa sạch tội con. Ngày hôm qua 11 anh chị em dự tòng đã lãnh nhận bí tích rửa tội, thêm sức thánh thể. Những bí tích khai tâm Kitô giáo họ đã được tái sinh. Anh chị em nhìn thấy đẹp không? Đức tổng giám mục rồi cha quản hạt hạt xóm chiếu, Đức tổng giám mục giáo phận Sài Gòn, cha quản hạt xóm chiếu về dâng thánh lễ kính lòng thương xót Chúa chiều hôm qua lúc 3 giờ và đã rửa tội, thêm sức và ban thánh thể cho 11 anh chị em, những con người đã được tái sinh. Gặp họ, họ vui, họ phấn khởi: cha ơi, bây giờ con có đạo rồi. Nói đơn giản vậy: cha ơi, bây giờ con có đạo rồi, cha ơi, bây giờ con đi lễ con được rước lễ rồi, con được rước Chúa rồi, cha ơi, bây giờ con là người con Chúa rồi. Họ cảm thấy vui như vậy. Anh chị em, ai ở trong đây đã được tái sinh lại bởi nước và thánh thần? Giơ tay. Nghe hỏi nhé, hỏi như vậy không hiểu, hỏi cách khác thì hiểu ngay. Ai là người có đạo giơ tay. Hỏi vậy là hiểu ngay. Ai là người đã được rửa tội giơ hai tay. Rồi một tràng pháo tay để chúc mừng những người có đạo, chúc mừng những người đã được rửa tội. Vậy thì khi mình được rửa tội, có phải là mình được tái sinh không? Có phải không? Vậy thì bây giờ ai là người đã được tái sinh vô tay? Tái sinh tức là người có đạo, tức là người đã được rửa tội, đã được là người con của Chúa. Cho nên tôi được gọi là tái sinh, tức là được sinh lại. Tôi sinh ra từ trong tội. Khi mẹ tôi sinh ra, tôi mang nặng tội tổ tông. Rồi khi tôi lãnh nhận bí tích rửa tội, Chúa nói là phải tái sinh, phải sinh lại bởi nước và thánh thần thì mới được vào nước Thiên Chúa. Nicodemo không hiểu, bảo tôi già rồi, tôi 70, tôi 80, không lẽ tôi lại chui vào bụng mẹ tôi sinh ra lần nữa sao? Ông ấy hỏi có lý không? Ông ấy hỏi có lý không? Có lý, lý tự nhiên, lý lẽ của con người. Tái sinh có nghĩa là sinh lại. Mà anh chị em sinh ra bởi bụng mẹ hay bụng bố? Bụng bố hay bụng mẹ? Bà này bảo sinh ra bởi bụng bố à? Cái gì? Cái gì? Cái gì bà nói coi? Làm sao bà nói sao? Đi đi đi, đi, đi. Làm sao?
Thưa cha, chùa chưa chết mẫu với nước của chùa tuôn ra để cứu con là tái sinh lại ạ.
À, bảo bảo Chúa Giêsu là đàn ông chuyên bá sinh bảy bụng bố. Bà lý lẽ vậy phải không? Phải không?
Dạ.
Bà lý lẽ là sinh lại bởi nước và máu từ nơi trái tim Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu là đàn ông cho nên con được sinh lại bởi bụng bố con. Đó cũng lý lẽ là con người lý lẽ tự nhiên. Thì ta thấy rằng là mỗi người chúng ta đã một lần được sinh ra bởi bụng của người mẹ, từ trong bụng mẹ mà chúng ta sinh ra. Thì dĩ nhiên là phải có bố thì ta mới sinh được, chứ không phải là chỉ có mẹ mà ta sinh ra, đó là đương nhiên. Và thường theo lý luận như cái ông Nicodemo đó, nếu mà tôi được sinh ra như vậy rồi, bây giờ tôi lại bảo, Chúa lại bảo là phải tái sinh mới được vào nước trời. Bây giờ tôi 70 rồi, nghĩa là tôi chui vào bụng mẹ tôi sinh ra lần nữa sao? Đó là lý lẽ theo kiểu tự nhiên. Cũng giống như người Do Thái nói rằng là Chúa bảo ai ăn thịt ta và uống máu ta, thì người Do Thái cũng hiểu theo nghĩa đen, bảo trời ơi, cái ông này bộ ông cắt thịt ra ông cho chúng tôi ăn à, rồi tôi uống máu ông là uống làm sao, uống như thế nào. Họ cũng hiểu theo cái nghĩa vật chất như thế. Chúa bảo cái gì bởi xác thịt thì sinh ra xác thịt, cái gì bởi thần khí thì sinh ra thần khí. Mình có cái gì thì mình sẽ phát ra cái đó. Trong bụng có cái gì thì nó sẽ tuôn ra cái đó. Trong đầu có cái gì thì nó cũng sẽ tuôn ra ngoài miệng như vậy. Đầu mình nghĩ xấu thì miệng mình cũng chỉ biết nói xấu, và khi mình nói xấu thì mình cũng làm xấu, đúng không? Mình nghĩ xấu thì mình nói
xấu.
Nói xấu thì làm
xấu.
Xấu không dám nói hay sao? Bộ tưởng mình ngon lắm mà không dám nói. Ở đây ai chưa từng nghĩ xấu giơ tay. Thấy không? Ai cũng đã từng nghĩ xấu cho người khác. Thì khi mình nghĩ xấu thì miệng mình cũng nói
xấu.
Và khi mình nói xấu thì việc làm của mình cũng xấu. Rồi con người của mình như thế là con người
xấu.
Dù là mình rất đẹp nó xấu cái gì? Tôi là dù dù tôi đẹp, ta thấy là có những minh tinh, có những người đẹp, có những hoa hậu, có những sao ăn mặc rất đẹp, diện mạo cũng rất đẹp, bên ngoài cũng rất đẹp, nhưng mà chưa chắc là đã đẹp, đúng không? Có những người nhìn rất xấu, áo quần xấu, mặt mũi xấu, tay chân xấu, cái gì cũng xấu, mà chưa chắc người ấy đã xấu. Chắc chứ thì đã đẹp. Xấu rõ rồi còn đẹp ở đâu mà đẹp. Chưa chắc người ấy đã xấu, vì còn một cái đẹp, đẹp ở bên trong. Cái đẹp ở bên trong, đúng như anh nói, cái đẹp là cái đẹp ở bên trong. Và cái xấu nó cũng là cái xấu từ bên trong. Chúa bảo trong lòng có cái gì thì nó sẽ phát ra cái đó. Nếu mà trong lòng mình chỉ có cái điều xấu thì mình sẽ nói và làm. Nếu trong ý nghĩ mình là ý nghĩ tốt thì mình sẽ nói và làm. Thế thôi. Rõ ràng cái gì bởi xác thịt thì cũng sinh ra xác thịt. Cái gì bởi thần khí thì sinh ra thần khí. Khi trong đầu mình, trong lòng mình tràn ngập lòng thương xót Chúa, thì lúc nào mình cũng nghĩ đến lòng thương xót. Và khi mình nghĩ đến lòng thương xót thì mở miệng ra là mình nói về lòng thương xót. Và khi mình nói về lòng thương xót thì mình cũng, những việc làm của mình là thực hành lòng thương xót. Rõ không? Rõ không? Đấy, tin mừng nói như vậy đấy. Và áp dụng vào đời sống của con cái lòng thương xót Chúa là như thế. Cho nên mình thấy tin mừng nó gần gũi lắm. Và bất cứ một đoạn tin mừng nào, bất cứ một câu lời Chúa nào là cũng có lòng thương xót ở trong đó. Nhưng mà có những con người đọc bảo tôi đọc cái này tôi chả thấy chỗ nào lòng thương xót, đọc cái này cũng chả thấy chỗ nào lòng thương xót. Sáng ngày đi gặp một anh bạn về nói, trai hôm qua lễ ở đây đông không? Bảo hôm qua lễ ở đây đông lắm, bà con dự lễ sốt sáng lắm. Có Đức Tổng Giám Mục về dâng lễ, có cha quản hạt về dâng lễ dưới sự chứng nhận của đại diện của giám mục giáo phận, đại diện của giáo hạt, và một cái giáo điểm tin mừng là cái điểm nhỏ nhất ở trong giáo phận. Cái nhỏ nhất được người cao nhất trong giáo phận, được người cao nhất trong giáo hạt đích thân đến đây để chứng giám cho lòng thành của anh chị em trong ngày đại lễ kính lòng Chúa thương xót. Cái hình ảnh đó nó đẹp lắm. Cái hình ảnh đó chúng ta không thể nào mua được, không thể nào kiếm được, cũng chẳng có thể thấy ở đâu được. Vì một cái điểm nhỏ nhất, xa nhất, nghèo hèn nhất thì lại được người ở trên cao nhất trong giáo phận, cao nhất trong giáo hạt đích thân đến đây để chia sẻ, để cầu nguyện, để cùng hiệp dâng thánh lễ kính lòng Chúa thương xót với anh chị em mình. Hallelujah! Có lên hallelujah! Và chúng ta thấy được như là Chúa Giêsu nói với Nicodemo rằng không ai, hay là Nicodemo nói với Chúa Giêsu rằng là không ai có thể làm được những điều lạ lùng như thầy làm nếu mà người đó không có Thiên Chúa ở cùng. Cho nên giáo điểm này cũng thế, nếu mà không có Thiên Chúa phù trì, nếu mà không có Thiên Chúa bảo vệ, nếu mà không có Thiên Chúa chở che, nếu mà không có Thiên Chúa ban ơn thì không ai có thể làm gì được ở đây. Thú thật với anh chị em như vậy. Bản thân tôi thấy rõ mình không thể làm được bất cứ một cái gì. Nếu không có Chúa ở cùng, tôi đưa ra một vài cái ví dụ để anh chị em thấy trong cái biến cố đại lễ lòng thương xót Chúa ngày hôm qua. Anh em chúng tôi nghĩ rằng là đại lễ thì cũng phải làm cái gì cho nó ra đại lễ. Mình nghèo thì chơi theo kiểu nghèo, cũng ráng kiếm một tấm thảm đỏ, dĩ nhiên là thảm thường thôi, màu đỏ thôi, chứ không phải thảm nhung gì cả, để trải từ trên này xuống cuối cho nó màu đỏ, để cho nó long trọng, đưa vào tính trải. Nhưng mà chưa kịp trải thì bà con tràn ngập hết nhà thờ, chỗ đâu mà trải. Chị em thấy không? Mà may mà không trải đó. Chứ nếu mà hôm qua mà trải thì toàn là những dấu chân bùn ở trên thảm mới còn ra làm sao. Trời nó mưa, anh chị em bước từ bên ngoài vào đây lầy lội bẩn thỉu, rồi bước lên cái thảm này có ra làm sao không? Không ra làm sao cả. Mà cái thảm mà cứ để cho người ta ngắm mà không bước lên thì có còn là thảm không? Tôi hỏi anh chị em, thảm để làm cái gì? Thảm để cho người ta bước lên hay là thảm để chùm lên đầu? Thôi thôi, trai, thảm mày đẹp quá, bước lên nó uổng quá, hay cha để con chùm lên đầu? Quay điên vậy không? Không, cho nên trải tấm thảm đỏ lên để làm đại lễ kính lòng Chúa thương xót là để đón Đức Tổng hay là đón các cha lên dự lễ. Nhưng mà nếu Đức Tổng đến, nếu cha quản hạt đến, nếu tôi đón tiếp ngày, các ngày hết sức long trọng, cờ quạt nguyên một đoàn chống phách đón tiếp, rồi có một đoàn xe mở đường hú 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 bấm còi rồi cờ quạt chống phách ngập ra, trải thảm từ cuối thờ trải lên, vô tôi Đức Tổng cha quản hạt ra, thay vì là Chúa ở cùng anh chị em, Chúa ở cùng ai bây giờ anh chị em? Vì không có ai cả. Thử hỏi thảm rồi cờ quạt kèn trống còn ý nghĩa gì nữa không? Không. Cho nên cái điều quan trọng là thảm hay con người? Con người. Sự hiện diện của anh chị em, đấy là món quà của lòng thương xót, đây là phép lạ vĩ đại của lòng thương xót. Đây là những con người đã được tái sinh, họ cảm nhận lòng thương xót Chúa, cho nên họ đến đây, họ được tái sinh. Anh khi anh chị em đến đây là anh chị em được tái sinh, được máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra rửa sạch tất cả tội lỗi anh chị em. Khi anh chị em chạy đến với bí tích hòa giải, khi anh chị em chạy đến với bí tích thánh thể, khi anh chị em chạy đến khẩn cầu lòng thương xót Chúa, cho nên điều quan trọng là con người chứ không phải tấm thảm. Cho nên tấm thảm nó còn nguyên chưa mở ra, áo em chưa mặc một lần, thảm em chưa trải một lần. Thảm em chưa trải một lần, vẫn quận vào đó như là khúc chả giò nằm yên trong góc nhà. Để làm cái gì thưa anh chị em? Tại vì tôi thấy rằng có nhiều gia đình nó khổ là làm gạch đá hoa cương thật bóng, nhưng mà cứ suốt ngày cứ hơi một tí bụi lại phải lấy rẻ đi lau, hơi một tí nước đổ ra lại phải lấy khăn đi lau, sợ nó dơ cái nền. Ai bước chân vào nhà cũng mải mốt bỏ cái đôi dép ra, bỏ đôi dép ra rón rén rón rén, mà cái dép đã bẩn thì chân nó cũng bẩn. Bước vào nhà người ta đâm mà ngại không dám vào. Nhiều lúc tôi đến nhà của những đại gia hay đến nhà nhà sứ hay nhà dòng thấy nó sạch quá, mà tôi thì có mỗi đôi dép này, nghĩa là bị bỏ vào túi ni lông xong rồi. Nhưng mà có nơi bây giờ là họ vào trong đền bỏ dép ra thì đi ra, dép mới thì nó mất, nó để lại đôi dép rách. Mà bây giờ không bỏ dép ra thì vào trong nó dơ cái cung điện thánh điện. Đố anh chị em biết họ giải quyết bằng cách nào để vẫn sạch mà không mất dép? Có hai anh tiếp tân đến tự nhiên tặng cho mỗi người hai cái túi xốp màu trắng, bây giờ hai sợi dây thun. Bố này chắc là được ăn được nói được gói đem về, chắc vào đây chắc có xôi có giò rồi cho cái bao rồi túm lại đi về. Cứ cầm đi vô nó bảo không, anh đứng lại. Bảo làm gì? Xỏ vào. Bảo xỏ cái gì? Bảo bỏ dép ra sao lại bắt tôi xỏ dép vào là sao? Không, xỏ chân vào bao. Bảo xỏ chân vào bao là sao? Thì anh lấy cái chân của anh cả yên giày dép như vậy xỏ vào, lấy dây thun cột lại, xỏ vào lấy dây thun cột lại, để anh không bị mất giày mất dép mà nền nhà tôi vẫn sạch. Lạy Chúa, tôi nhìn các cô mà guốc cao gót 10 phân mà cối xỏ cái bao ni lông vào, anh chị em nghĩ sao? Tại cái dép rách như tôi xỏ vào thì nó còn che được, còn đây guốc 10 phân mà xỏ vào chưa kịp vái thì té bổ ngửa ra rồi. Thì chúng ta thấy rằng là vậy thì cái điều quan trọng là cái bên trong, điều quan trọng là con người, chứ không phải cái bên ngoài, chứ không phải là sự vật. Sự vật và cái bên ngoài qua đi hết, những ngày lễ hội đình đám qua đi hết, chen chúc chật chội rồi cũng qua đi hết, cờ quạt chống phách linh đình qua đi hết. Nhưng mà điều quan trọng là chính anh chị em đến đây đã được tái sinh rồi, anh chị em ra về trong bình an, trong trật tự. Người ta vô cùng ngạc nhiên, cho dẫu có kẹt xe cả 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ, cho dẫu không còn một chỗ đứng, không còn một cái mảnh đất nào mà không có dấu chân người, nhưng vẫn không xảy ra bất cứ một sự cố nào, không có chuyện dẫm đạp lên nhau, không có chuyện to tiếng để lấn chiếm đất của nhau, lấn chiếm ghế của nhau, không có chuyện cướp giật dây chuyền đồng hồ, không có cái chuyện mà xô xát nguyên một ngày hôm qua. Từ 6 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm tôi đứng suốt như vậy mà không có ăn gì cả, cứ uống nước cầm chừng cầm hơi mà vẫn còn sống đến ngày hôm nay, có phải lạ không? Đêm hôm qua tôi ra ngồi đây một mình với Chúa, hết thu dọn quét mười mấy bao rác, mỗi bao rác là một bao to lắm thưa anh chị em, nó phải cái bao đó phải cả 100 kg rồi. À, cả 100 kg như là bao gạo ấy, mà 20 mấy gần 30 cái bao rác, nguyên rác không là 30 bao quét sạch đem ra ngoài, đến 12 giờ đêm mới xong hết tất cả, đóng cửa vào. Còn một mình ngồi nhìn lên Chúa bảo: Chúa ơi, con vẫn còn sống hả Chúa? Chúa bảo: con chưa xong đâu, con chưa xong việc đâu. Giống như Faustina ra nói với Chúa: Chúa ơi, bao giờ Chúa cất con về, chứ gánh nặng này chịu quá, con chịu không nổi. Chúa bảo: Faustina, giờ của con chưa đến, vẫn còn phải ở trần gian này. Tôi vẫn nhìn đến Chúa bảo: hôm nay đại lễ lòng thương xót Chúa như vậy, con đã xong việc chưa? Chúa bảo: chưa đâu con, vẫn còn nhiều con người chưa được tái sinh, cần phải họ đến với lòng thương xót Chúa để máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi cho họ được tái sinh. Tôi đang một mình đang nhìn lên Chúa, bỗng thấy chà, mà giật mình tưởng là bóng ma hiện về. Nhìn ra ngoài hàng rào có cái anh đứng, anh thò cái đầu vô: chà, chưa ngủ à? Chà, Chúa thôi mày, mày để yên tao đọc kinh, tao còn hồn còn vía, mày làm như vậy thì tao mất hồn mất vía mất. Nó cứ chà, chưa ngủ à? Chà, đứng hàng rào cứ thò cái đầu vô. Thì tôi thấy được, tôi ngồi tôi nghiệm lại từng những cái chi tiết nhỏ thôi, từng những chi tiết nhỏ. Ngày hôm qua nếu mà không có mưa mà cứ nắng chang chang vậy thì nguyên cái bụi anh chị em ngửi cũng đủ chết rồi. Cái sức nóng mà từ con người phát ra, từ trên đổ xuống, từ đất bốc lên, cái nóng vậy nó làm cho chúng ta ai cũng như là ở trong lò lửa, thì rất nhiều người sẽ bị xỉu và bị ngất đi. Ấy thế trời đổ cơn mưa, mà mưa vừa phải, mưa nhẹ nhẹ. Sài Gòn mưa rất lớn, ở đây mưa nhẹ nhẹ, đủ để thấm đất không bụi, có thấy tuyệt vời không? Đường đang làm bụi vô cùng, người ta phải lấy nước người ta xịt mà. Có hôm 12 giờ trưa tôi phải lấy, anh chị em đến đây cầu nguyện tôi còn đang phải lấy vòi tôi xịt ngoài đường cho đỡ bụi. Ấy vậy mà hôm qua trời lại cho cơn mưa nhẹ nhẹ, để cho mình không có bị bụi và để cho hạ nhiệt xuống. Những người sắp xỉu thấy mưa xuống, há tỉnh rồi, không xỉu nổi. Muốn xỉu mưa xuống mát rồi, giống như nước tạt vào mặt rồi xỉu gì nổi. Lại tỉnh như sáo lại vì quả khó đà đau thương quả cho ra xô cây to. Mấy bà già, trời còn chết mất, trời còn chết mất. Vừa đặt tay nước mưa ướt đầu, về quả khó đà đau thương quả cho ra xô cây to. Bà miền Trung. Tôi thấy nghe thấy dễ thương không? Đó, tôi cứ nhìn lại, cứ ngày hôm nay để mà ôn lại, nhìn lại những cái điều lạ lùng như vậy, tôi thấy rằng những cơn mưa đó cho mình được tái sinh. Rồi để thử luyện lòng tin của anh chị em coi mưa có chạy hay không. Người ta không chạy về mà người ta còn chạy đến nữa. Tôi cũng buồn, cảm thông vì còn bao nhiêu anh chị em ngồi trên xe 50 ở cách đây một cây số, đứng chết ở đó 3 giờ chiều lần chuỗi trên xe rồi đi về, không vào được tới giáo điểm này. Mà họ từ mãi Đắk Lắk, có khi từ mãi Hà Tĩnh gì đó, căn là 3 giờ chiều thì họ đến lúc 1-2 giờ, nhưng mà đậu nguyên ở ngoài đó không thể nào vô đây được. Rồi cứ ở trên xe lần chuỗi rồi hiệp thông cầu nguyện. Cũng may là có Facebook trực tiếp, ai có mạng thì họ mở ra, họ hiệp thông, họ coi trực tiếp như vậy cũng làm đỡ lắm rồi, cũng là mừng lắm rồi. Không có thì họ mở mấy 500 bài giảng, họ nghe tưởng tượng là đang ở giữa cộng đoàn như vậy. Thì mình nhìn lại đi, mình thấy rằng là cho dẫu có bao nhiêu cái biến cố xảy ra thì tất cả như là các tông đồ nói rằng là tất cả đều nằm trong chương trình của Thiên Chúa. Cho dù là những khó khăn, cho dù là những thử thách, ngay cả những chống đối thì cũng đều nằm trong chương trình của Chúa. Vì chương trình của Chúa là Đức Giêsu Kitô phải chết rồi mới sống lại. Chương trình của Chúa Cha là Đức Giêsu Kitô phải chịu khổ nạn, phải nộp vào tay người đời, phải phỉ báng, sỉ nhục, giết chết, trần truồng, treo trên thập giá, rồi 10 ngày sẽ sống lại. Đó là chương trình của Chúa. Và những kẻ giữ từ Phong Siêu Phi La Tô rồi cấu kết với nhà cầm quyền Do Thái, những người có chức có quyền trong đạo Do Thái thời đó, để mà khử trừ, để mà tiêu diệt, để mà bắt, để mà sỉ nhục Đức Giêsu, thì cũng đều nằm trong chương trình kế hoạch của Thiên Chúa nhằm mục đích cứu độ con người. Cho nên những khó khăn, những thử thách, khi anh chị em đến đây với lòng thương xót của Chúa, đêm hôm qua tôi ngồi tôi nghiệm lại tới 1 giờ sáng, tôi cảm nhận được rằng đúng, mọi chi tiết nhỏ nhất đều nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Ngay cả việc phát quà cho anh chị em, phát quà cho anh chị em thì không thể phát được vì anh chị em ngồi đông quá. Chương trình là ghế này là ghế dành riêng cho những người lãnh quà, nhưng mà không được. Mà may tổ chức đổi, thay vì nhóm này đến lãnh quà thì lại nhóm kia đến lãnh. Và cái nhóm mà mới đến lãnh ấy, thì là từng sứ một, cho nên không cần phải phát cho từng người, chỉ cần đại diện của sứ đó sau thánh lễ họ vô họ nhận, sứ thì 50, sứ thì 30, sứ thì 20, sứ thì 10, là mọi người đều có phần quà đi về. Và anh chị em ngồi trong nhà thờ không bị lộn xộn. Mà đặc biệt là cái gì, hình ảnh đẹp nhất là những người ngồi trên xe lăn này. Có ai đi lễ mà lòng thương xót mà những người xe lăn đến được lãnh phần quà không? Có không? Có bao giờ có không? Hiếm lắm. Nhưng đại lễ là lúc đó là người ta phải chú ý đến những người áo dài, đồng phục, những người áo vest, cà vạt ngồi lên trên. Làm gì mà bà mới được ngồi lên trên này? Mơ. Đúng không bà? Làm gì mà ghế này ghế đặc biệt mà lại cho những người xe lăn ở trên này? Cái hình ảnh nó xấu đi, người ta đang là cung thánh đẹp như thế này, phải ghế bọc đỏ dành riêng ân nhân, đại diện, chức sát, đại gia, vân vân và vân vân, phải không? Ở đây đại lễ lòng thương xót Chúa thì lại là những con người ngồi hết trên này là những người ưu tiên là người xe lăn. Và chính Đức Tổng và Cha Quản Hạt lại là người trao cái phần quà đại lễ lòng thương xót Chúa cho những anh chị em này. Đẹp không? Quá đẹp. Rồi những anh chị em Tân Tổng, 11 anh chị em cũng được trao những cái phần quà đó, vì họ mới được tái sinh mà, có món quà gì để cả cộng đoàn mình tặng họ chứ, thì trao cái phần quà đó cho họ. Họ cảm thấy cái ơn tái sinh nó lớn. Mà anh chị em nghĩ coi, anh chị em cứ suy nghĩ, tôi suy nghĩ Chúa sắp xếp kỳ thật. Ngay đại lễ lòng thương xót Chúa, người ta chú ý đến diễn văn, người ta chú ý đến cờ quạt, rước sách, mở đường, kèn trống, vân vân và vân vân, rồi kiệu, rồi đủ thứ hết. Còn đây đại lễ lòng Chúa thương xót bổn mạng của giáo điểm, thì cái điểm mà chúng ta nhấn mạnh lại là rửa tội cho 11 người, ban bí tích thêm sức, bí tích thánh thể cho 11 anh chị em. Đáng lý ra thôi, giờ rơi vào người khác và lúc khác. Còn đây là đại lễ là phải dành cho đại lễ, thứ vớ vẩn, 11 người này lúc nào rửa tội chả được. Chúa bảo không, họ được tái sinh, cho nên họ phải được trân trọng nhất trong ngày đại lễ, ngày lớn nhất. Thì những con người phải được trân trọng là những anh chị em tân tổng mới được tái sinh, là những anh chị em khuyết tật, là những anh chị em bệnh nhân ngồi trên xe lăn. Họ kết hợp đau khổ của họ với đau khổ của Chúa để thể hiện lòng thương xót của Chúa. Ngày đại lễ, hai cái đối tượng cần phải nhấn mạnh là những bệnh nhân, là những anh chị em tân tổng được tái sinh, là những con người nghèo khổ sẽ được lãnh nhận những phần quà. Họ ra về họ cảm thấy, ồ, hôm nay tôi cũng được tái sinh, vì tôi là người nghèo đi dự đại lễ lòng Chúa thương xót, không có áo mão cân đai, không có áo vest, không có cà vạt, không có đồng phục, không có áo dài, không có guốc cao gót, không có hai bịch xốp bỏ vào bọc hai cái chân, mà có được món quà của lòng thương xót Chúa khệ nệ bê về. Đẹp không? Đẹp không? Anh chị em có đồng ý làm như vậy không? Rồi giơ tay coi, một tràng pháo tay thật lớn để tạ ơn Chúa vì những hình ảnh đẹp đó. Cho nên khi mà hai ông Phêrô và Gioan đến với anh em thuật lại mọi điều các thượng tế và kỳ mục đã nói với hai ông, thì họ đồng tâm nhất trí cất tiếng lên cùng Thiên Chúa: hôm nay tôi xin được đại diện cộng đoàn lòng Chúa thương xót cất tiếng lên thay mặt anh chị em để mà ngợi ca lòng thương xót Chúa thật đẹp như thế này, như là lời của Phêrô và Gioan đã cất tiếng lên trong bài đọc ngày hôm nay. Lạy Chúa, Ngài là đấng tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong đó. Ngài là đấng đã nhờ thánh thần dùng miệng tổ phụ chúng con là David tôi trung của Ngài mà phán: sao chư dân lại ồn ào náo động, sao vạn quốc dám bày kế viễn vông, vua chúa trần gian cùng nổi dậy, vương hầu khanh tướng dập mưu đồ chống lại Đức Chúa, chống lại đấng người đã sức dầu phong vương. Hồ nhìn lại cá nhân của mình, tôi thấy đâu đã đến nỗi nào, đâu đã đến nỗi mà chư dân ồn ào náo động, vạn quốc bày kế viễn vông, vua chúa trần gian cùng nổi dậy, vương hầu khanh tướng dập mưu đồ chống lại Đức Chúa. Chúng ta đã bị như vậy chưa? Chưa đến nỗi mà có chứ không phải không, nhưng mà chưa đến nỗi là vạn quốc nó bày mưu nó chống lại, rồi vương quốc trần gian, vua chúa trần gian cùng nổi dậy. Có, chúng ta có thể là gặp những chống đối này, chống đối nọ, chống đối kia, nhưng chưa đến nỗi nào. Chính họ đã bày mưu tính kế, vua chúa trần gian, vương hầu khanh tướng, vạn quốc vạn dân ồn ào náo động để rủ nhau chống lại ai? Chống lại ai? Rõ ràng chống lại ai? Chúa Giêsu, chống lại Đức Giêsu, đấng mà đã được Thiên Chúa Cha sức dầu phong vương. Anh chị em thấy Thiên Chúa Cha sức dầu phong vương cho Chúa Giêsu. Vậy mà vua chúa trần gian, công hầu khanh tướng, vạn quốc ồn ào náo động xôn xao, hè nhau rập mưu tính kế để chống lại Đức Giêsu, đấng mà được Thiên Chúa sức dầu phong vương. Vậy thì chúng ta, những con người đã được Chúa sức dầu phong vương chưa? Nhưng chúng ta đã được Chúa cho tái sinh rồi, được làm con Chúa rồi, được máu và nước của Chúa rửa ra, đổ ra để làm cho chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa rồi. Vui không? Hạnh phúc không? Vui không? Hallelujah! Đâu, con được tái sinh, được ơn của Chúa như thế nào? Con nói cho mọi người nghe. Con lên đây. Nhớ nói vắn gọn, rõ ràng, làm chứng.
Con thưa cha và cộng đoàn, trong thời gian vừa qua, con thay mặt cho con gái nhà con ở xứ Phạm Pháo thuộc địa phận Bùi Chu ngoài Bắc. Thế con gái con bỏ nhà ra đi trên dưới gần 7 tháng trời. Con ở nhà con đã cầu nguyện và lòng thương xót Chúa. Con đã nhắn tin ra cho cha, thì cha nhắn tin vào Bắc cho con, thì cha bảo cứ cầu nguyện dấn là lòng thương xót Chúa, 3 giờ chiều con cũng cứ cầu nguyện và con bám chặt Chúa. Thì đến nay con đã về được 3 tuần, con cũng bảo con khuyên con đi vào trong nhà bè xứ Cha Nông để cầu nguyện cùng Chúa với mẹ. Thì con cũng đi vào, mà nay hai vợ chồng của con đã tới được đến lòng thương xót Chúa. Thật là tấm lòng của con mở cởi rộng, con không biết nói gì, thì con đêm ngày con chỉ cầu nguyện cùng Chúa mà lòng thương xót. Con tin cậy vào Chúa, con tin thác vào Chúa. Còn cách riêng
cháu là bao nhiêu tuổi?
Dạ
con của con á?
Còn con năm nay là sinh năm 90 ạ. Vâng ạ.
Rồi. Bao nhiêu?
Sinh năm 90 ạ.
27 tuổi ạ. Rồi 27 tuổi. Rồi con ơn gì nữa?
Dạ. Thì thôi thì con cũng
Rồi bây giờ cha gửi tặng cho đứa con đã được ơn tái sinh quay trở về với gia đình nha. Nó đã được tái sinh đấy thưa anh chị em. Nó đã bỏ nhà ra đi và bây giờ nó đã quay trở về. Con gửi tặng cho cháu mấy năm cho bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi tặng cho cháu hai cuốn sách, tập 1 và tập 2, Những lá thư không gửi. Những lá thư không gửi con tặng cho cháu. Nó là của cha và cộng đoàn gửi cho cháu để cháu đọc, để cháu giữ vững ơn của Chúa. Có khi ma quỷ nó ghê lắm, tin mừng nói rằng là nó đi nhưng mà nó chưa tha, rồi nó gọi theo mấy thằng nữa, mấy thằng, 7 thằng nữa, nó kéo lại nó tấn công đó. Cho nên mình đã được tái sinh rồi, anh chị em đến đây được tái sinh rồi, mà anh chị bảo thôi tôi đến đây tôi được tái sinh, tôi đi một lần rồi thôi tôi đi về, vậy là tôi cứ dung dăng dung dẻ thoải mái, không có đâu. Coi chừng 7 thằng quỷ nó đến nó kéo mình, lúc đó còn tệ hơn trước nữa. Cho nên đã được tái sinh rồi phải tiếp tục được nuôi dưỡng, được sinh lại rồi nó eo à eo uột, nó chích chắc rồi, nó như thế này rồi, bây giờ nó được tái sinh nó khỏe rồi, mà hàng ngày nó không ăn không uống nó có sống không? Không. Cho nên hàng ngày ta phải ăn cái gì để mà sống phần linh hồn? Ăn bánh mì cái bà này chú thì kêu lò bánh mì ra mà ăn. Đây là phần xác, còn phần hồn ta phải ăn cái gì? Mình máu Chúa, và phải được nuôi dưỡng bởi lời Chúa, phải được nuôi dưỡng bằng mình Chúa để có được sự sống đời đời. Đã được tái sinh rồi không phải vậy là xong, nhưng mà hàng ngày ta phải được nuôi dưỡng như vậy. Đây con gửi nó những lá thư không gửi, bây giờ có chỗ gửi rồi, gửi cho nó cho ông cha được không? Rồi cảm ơn con, mời con về chỗ. Rồi mời bà bước lên. Rồi năm nay bà bao nhiêu?
Thưa con năm nay 72 tuổi.
Bao nhiêu?
72.
72. Ủa 72 ông ơi. 72 mà giống như rồi.
Con là người có đạo, chồng con là người đạo theo. Nhưng mà khi đám cưới con nó được 3 năm thì anh bỏ Chúa, cho đến khi 3 năm sau có cha dòng Chúa cứu thế lại đi nhà thờ, cho tới năm nay là 39 năm chồng con bỏ Chúa luôn. Rồi con mới đọc kinh lòng thương xót Chúa, chị con là đi tu cho con cuốn sách lòng thương xót Chúa, con đọc hoài không thấy gì hết trơn á.
Đọc hoài không thấy gì hết trơn. Chồng bỏ Chúa 39 năm, mình đọc hoài không thấy gì hết trơn, rồi chuyện gì xảy ra?
Rồi con làm từng cuốn giật mẹ cuốn giúp, thánh chú xe, bây giờ 3 người nhậm lời con rồi. Là cách đây 3 tuần chồng con đã lại với Chúa và đi nhà thờ xưng tội trước Chúa. Rồi con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chồng con trở lại với Chúa luôn, đừng trở về với tội lỗi nữa.
Thưa anh chị em, tôi thấy Chúa tuyệt vời không? Đúng cái bài tin mừng tái sinh, Chúa gửi hai chứng nhân liền là những người đã được tái sinh. Một là đứa con gái, hai là đứa con trai. Thằng con trai lớn của bà bao nhiêu tuổi?
42 tuổi.
Trai lớn là lớn nhất á?
Dạ, 42 tuổi.
Lớn nhất á?
72 tuổi.
À, 72 tuổi. Đó. Về tặng cho anh ấy nha. tặng cho anh ấy, nói với anh ấy là như lúc nãy tôi nói với lại đứa con gái của bà đó, là phải giữ ơn của Chúa. 39 năm bỏ Chúa, anh chị em nghĩ thế nào? 39 năm chết về phần linh hồn, anh chị em nghĩ thế nào? Mà được Chúa cho tái sinh đâu phải chuyện dễ đâu. 39 năm đâu phải dễ thưa anh chị em, mà được Chúa cho tái sinh để hôm nay người vợ ấy lên làm chứng cho Chúa về lòng thương xót của Chúa đã cứu anh. Rồi gửi cho anh ấy luôn những lá thư không gửi, lòng thương xót bây giờ gửi được rồi, gửi cho anh dùng cha nha. Chúa chúc lành cho con.
Dạ, cảm ơn cha. Giờ có mấy chị mới theo đạo đó cha, rồi cũng đi theo con, muốn lên gặp cha để xin cha cầu nguyện, có lên đây được không cha?
Muốn cầu nguyện nên mấy chị có đạo không?
Mới theo đạo chưa được 6 tháng.
Rồi, chúng ta chúc mừng những người mới được tái sinh 6 tháng. Ai đâu giơ tay? Người nào đâu được tái sinh được 6 tháng rồi giơ tay cao đi coi. Rồi, không cần lên, giơ tay. Khỏi lên. Rồi, một người. Lần nữa chị 8, chị 9, chị 7, chị 6, chị 5, chị 4, chị 3, chị 2, chị 1. Rồi, trong một tràng phát tay nữa, chúc mừng tất cả những chị ấy.
Thưa cha, mỗi lần đi cầu nguyện hai lần trước cho người ta, công chuyến này con cầu nguyện cho con.
Rồi, rồi, rồi xuống, mau, bước. Rồi, con, đây con. Rồi, con tên là gì?
Dạ, con tên là Teresa Kadem, người dân tộc Cô Hô thuộc...
Từ, nó chậm, con tên là gì?
Teresa Karim ban đêm. Dạ, là tên ban đêm á cha.
À, Teresa Karim, mà Karim có nghĩa là ban đêm, đúng không? Đó. Người gì, dân tộc?
Dân tộc Cơ Hô.
Dân tộc Cơ Hô, rồi Karim có nghĩa là ban đêm, người dân tộc Cơ Hô. Năm nay Karim bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 39 tuổi.
Rồi, Karim ở đâu?
Dạ, thuộc ở giáo xứ Đinh Trang Hòa, Di Linh, Lâm Đồng.
Rồi, bây giờ Karim nói to lên, Karim nói chậm chậm thôi cho mọi người, Karim đã được ơn gì của Chúa?
Dạ, tháng vừa rồi, tháng 2 vừa rồi con đến đây dẫn mấy anh chị em 63 người đến đây cầu lòng thương xót Chúa. Thì Chúa đã thương nhầm lời con và đã chữa lành bệnh đau lưng của con hơn suốt một năm không ngủ được. Thì đến hôm nay con đến đây để làm chứng cho Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con và tất cả anh chị em cũng hôm nay cùng đến đây để cầu nguyện. Nhiều người anh chị em nhiều bệnh thì cũng đến, con cũng dẫn đến đây. Hôm nay đến đây là 59 người thưa cha. Thì con
bị bệnh đau lưng vậy là bao nhiêu năm?
Dạ, con bị bệnh mới hơn một năm thì đến đây Chúa đã chữa lành. Dạ.
Rồi bệnh gì nó mất ngủ hả?
Thì đau lưng con cứ lan qua lan lại không ngủ được. Từ khi con về giáo xứ của cha đây thì con đã ngủ được và không đau nữa. Là con biết Chúa đã chữa lành nên hôm nay con đến đây để làm chứng cho Chúa.
Anh chị em thấy một người dân tộc Cờ Hò mà chỉ bị đau lưng mất ngủ mà đến đây cầu nguyện và được Chúa chữa lành. Hơn thế nữa, cái lời tạ ơn đẹp nhất là con đã dẫn theo mấy chục anh chị em khác để cho họ cũng được tái sinh giống như con. Vì khi mà chúng ta được ơn của Chúa, dù là ơn chữa bệnh phần xác hay ơn chữa bệnh phần hồn, đó cũng là ơn tái sinh, để chúng ta xác tín rằng là Chúa phục sinh, quyền năng của Đấng phục sinh đã làm cho tôi được tái sinh thành một con người mới. Qua việc chữa lành bệnh tật thân xác cho tôi tin vào Chúa, đó là ơn tái sinh. Và niềm tin ấy không dừng lại cho bản thân tôi, mà tôi còn phải đi loan báo cho những người chưa được tái sinh, dắt theo 60, 50 hay là bao nhiêu người đó đến. Anh chị em thấy một người dân tộc mà họ còn làm được những chuyện đó. Còn những con người ngày hôm nay có bao nhiêu phương tiện ở trong tay, ta có làm được cái việc đó hay không? Hay là chính những người có những phương tiện ở trong tay, ta đã là người chết từ lâu rồi, chết trên đống tiền của mình, chết trên danh vọng của mình, chết trên quyền lực của mình, chết trên cái mà ta bảo đảm rằng sự sống đời này, ta đã vì dựa trên cái bảo đảm sự sống đời này, ta đã đánh mất sự sống đời sau. Nghe rõ không? Vì ta dựa trên cái bảo đảm đời này là tiền tài, quyền lực, danh vọng, chức tước, địa vị, ta bảo rằng đây là bảo đảm đời này cho ta, vì ta có quyền, thằng nào đụng được. Ta có tiền, ta muốn làm gì ta làm. Ta có danh vọng rồi, ta vinh vang vinh váo. Ta có chức tước rồi, ai dám sơ rớt đến ta. Ta dựa vào cái bảo đảm đời này mà không bám vào Chúa, không sinh lại, thì ta đã đánh mất sự sống đời sau, sự sống đời đời rồi. Karim, tặng cho Karim 500 bài giảng lòng Chúa thương xót và những lá thư không gửi. Karim đọc được không?
Dạ con đọc được, cảm ơn cha.
Đây những lá thư không gửi, bây giờ cha có chỗ gửi cho, cha gửi cho Karim nha.
Dạ. Dạ, thì con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Xin cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho giáo xứ của con một ngày một con lòng tin hơn, tin thác vào Chúa. Con cảm ơn cha.
Hỡi con, thưa anh chị em, những người dân tộc họ đơn sơ, họ hồn nhiên như thế, ước mong rằng chúng ta cũng tái sinh lại để có cái hồn nhiên, cái đơn sơ như vậy. Còn con?
Thưa cha, con tên là Nguyễn Thị Lan. Con tên là Má Giả.
Quay xuống, quay xuống cho người ta nhìn mặt. Quay xuống. Giống nặng tượng. Rồi con tên là gì?
Thưa cha, con tên là Maria Nguyễn Thị Lan. Ở giáo xứ Long Hương, Bà Rịa.
Con được tái sinh lại, được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Chúa đã chữa con bị bệnh tim 26 năm rồi. Con bị bệnh tim mà năm, một cái tim của con nó tới năm thứ bệnh luôn cha.
Là một trái tim, năm căn bệnh. Rồi những bệnh gì trong tim?
Nó bị nó thiếu máu cơ tim cục bộ mãn, rồi loạn nhịp tim, rồi cơn đau thắt mực ngực á, nó không có máu đông, nó không có con lưu thông được, rồi suy tim, rồi hở van tim ba lá 1/4 luôn. Cái tới hồi năm ngoái á, con mới đi bệnh viện Bà Rịa, con bị thì hồi năm 91 thì con nhà con trong Sài Gòn á, mà giáo xứ Sông Ma thì con toàn là đi vô trong bệnh viện Trưng Vương, là con đi vô săn sóc đặc biệt không á. Cái xong con đi á, con đi lên trên, con không cần tiền thuốc nữa để con chữa bệnh, thì mẹ con mới dắt con lên trên nhà thờ Bùi Chu á, có cha mà.
Rồi thì bị cái bệnh của con bây giờ như thế nào?
Thì con năm rồi nè cha, cái con lại bị loạn nhịp tim lại nữa, là con xỉu không à. Cái con mới đi, con lên trên tháng 11, tháng 12 con bị mổ tim rồi. Thì cha đi, con đây con xin Chúa là thôi, con ra ngồi nhà thờ Bà Rịa đó. Con nói thôi mẹ ơi, mẹ cắt con đi về đi, chứ giờ con tim còn con bị như vậy, con có tiền con mổ tim nữa đâu. Thì con xin mẹ cầu xin Chúa cất con về với Chúa, với Đức Mẹ luôn. Thì tháng 12 con đi thì con thấy bác sĩ nói con có gì nữa. Tháng 1 cái là họ xé hồ sơ bệnh án của con luôn. Thế giờ Chúa chữa con rồi.
Một người mà năm căn bệnh tim, con bị từ năm bao nhiêu?
Con bị từ hồi năm 91 á cha.
Năm 91 đến giờ là 25 năm, 25 năm bị bệnh tim, 25 năm và năm căn bệnh tim. Tim mà chỉ cần một thứ bệnh tim thôi đủ chết rồi, mà chuyện này tới năm căn bệnh và đã được Chúa cho sống, được tái sinh, thì hôm nay Linh chia sẻ làm chứng cho chúng ta, thưa anh chị em.
Mới xin cho em con ở ngoài Nha Trang đó cha, mà em rể con đó, nó bị liệt đó, hồi năm 76 tới giờ thì con ở nhà cũng cứ xin Chúa với Đức Mẹ là cầu xin Chúa lòng thương xót cho em con, nó tội lỗi lắm, để cho nó dậy để nó đi nhà thờ. Thì cái hôm thứ năm đó, ở ngoài Nha Trang đó, cha đi đó, cha rửa tội cho, cha rửa chân cho nó, thì nó ngồi được 2-3 tiếng đồng hồ xem lễ. Thì hôm đó là con tưởng mấy gì vô thì tưởng em con chết rồi, tự nhiên có nó ngồi dậy được, nó đi lễ thì mới đẩy xe lăn kia kìa cho nó lên cha rửa chân.
Vậy thì con đem cái máy 500 bài giảng này con tặng cho Cái đứa em của con á, từ năm 75 đến giờ nó không được ơn phúc của Chúa, chưa nhận được ơn phúc của Chúa để nó ngồi trên xe lăn. Như vậy con chó nó nghe cái máy 500 bài giảng này nha, để cho nó được sinh lại bởi Chúa. Rồi tặng cho con những lá thư không gửi này để con đọc, con cảm nhận được lòng thương xót của Chúa nhiều hơn nha.
Thưa cha, cho con xin một cái máy đưa để cho con. Cái người mà họ đạo Phật đó, họ bảo họ muốn xin cha đó, thì con lên con xin cha cho họ một cái máy nữa đã.
Rồi, cho một người đạo Phật một cái máy nữa. Đây, người tặng cho người đạo Phật một cái máy nữa để cho họ cũng được tái sinh bởi lòng Chúa thương xót. Hallelujah. Rồi, rồi anh bạn. Thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa làm nhiều cái điều lạ lùng đó. Một người mà từ năm 75 đến giờ ngồi trên xe lăn, coi như là bỏ Chúa, vừa đau về phần xác, vừa mất về phần linh hồn. Có rất nhiều người, thưa anh chị em, thương lắm, vì họ đau đớn, họ đau bệnh, họ liệt lào, họ ngồi trên xe lăn, họ nằm trên giường bệnh hết năm này qua năm nọ. Lòng tin của họ bị bào mòn dần. Cơn đau đó về thể xác, sự cô đơn về phần linh hồn. Cho nên nhiều người bệnh đã bị chết luôn cả phần linh hồn. Nhưng mà tạ ơn Chúa, vì Chúa đã gửi những cái món quà của lòng Chúa thương xót là những cái máy 500 bài giảng. Nhờ những cái máy 500 bài giảng đó mà những người bệnh họ nghe, họ có cái dịp họ hồi sinh lại, có dịp họ lấy lại niềm tin của họ, có dịp họ được chữa lành về phần linh hồn. Và nếu Chúa thấy rằng chữa lành về phần linh hồn cần chữa lành về phần xác, thì Chúa chữa luôn cho họ để họ trỗi dậy mà họ khỏe làm chứng cho Chúa. Còn con đã chết về phần xác hay phần hồn?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con bị ung thư cách đây 8 năm.
Ung thư gì?
Con bị ung thư bàng quang, con đã mổ 6 lần và bơm 54 lọ hóa chất và đã uống thuốc các tỉnh thành khoảng độ 14 nơi. Từ sừng tê giác và ETT đều có cả, điều kiện con không có nhưng mà đều nhờ lòng thương của mọi người giúp đỡ nhưng mà cũng không khỏi. Cách đây 2 năm, cuối năm 2016, con đã phải nằm hơn 1 tháng trời ở khoa ung bướu bệnh viện Bình Dân. Lúc đấy con tưởng là con chết rồi, con không được đứng ở đây để làm chứng về lòng thương xót của Chúa. Lúc đấy là con bị xuất huyết bàng quang, nó cứ ra liên tục. Vừa tiêm thuốc cầm máu, vừa uống thuốc cầm máu 1 tháng 2 ngày mà cũng không đỡ. Mọi người thân của con đã xác định là lo hậu sự, nhưng mà con được lòng Chúa xót thương, hôm nay con đã đứng ở đây để làm chứng cho Chúa. Chứ cái phòng của con ấy là có 7 người, thì khoảng độ con tìm hiểu là 5 người ra đi rồi, con là người thứ 6, còn 1 người nữa thì con cũng chưa liên lạc được. Nhưng mấy người kia là đều là đứt hết rồi.
Đứt hết rồi
dạ.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Thưa cha và cộng đoàn, con là Du Xe Đào Cung Dinh. Năm nay con 41 tuổi, con ở tỉnh Hải Dương, thuộc giáo phận Hải Phòng ngoài miền Bắc.
Mãi ngoài Hải Phòng miền Bắc, sao con biết ở giáo điểm Tin Mừng? Hôm nay con đến đây để con làm chứng cho lòng thương xót của Chúa.
Cái năm đầu tiên con vào đây chữa bệnh thì nghe mà chị nói là cha làm giờ lòng thương xót ở Chí Hòa. Nhưng mà con nói là lúc đấy thì phương tiện con không có, mà đường xá con không có rành, nên là con mà thấy chị nói là đông lắm thôi thì cứ đọc kinh cầu nguyện được. Thì lúc đấy bà cô con ở dưới Cần Thơ thì có ai kỷ niệm cô con một chuỗi chục kinh lòng thương xót Chúa đưa cho con, thì con vẫn cầu nguyện hàng ngày. Những lúc con đó bệnh thì nhiều lúc con cũng thất vọng, con cũng cầu xin Chúa là lại Chúa, nếu Chúa thương con, Chúa để cho con còn sống thì Chúa ban cho con là gặp thầy gặp thuốc, xin Chúa bớt sự gian nan thử thách cho con, chứ con đau quá. Bởi vì là những lúc con chưa bị bệnh, con chỉ mất ngủ khoảng độ 2-3 tiếng buổi đêm thôi, là 2-3 ngày hôm sau con ngủ vẫn chưa có bù lại được. Nhưng mà từ năm đấy đến bây giờ thì con mất ngủ triền miên, cũng có khả năng một đêm là chỉ được 2-3 tiếng thôi mà cũng khả năng là mất đến sáng luôn. Con được nhiều hơn lắm, kể cả con nằm bệnh viện thì đã đủ khổ rồi, nhưng mà tiền bạc giấy tờ là bị mất hết, bị móc túi hết. Thế con ra viện hôm buổi sáng hôm nay thì con đau như vậy, nhưng mà chiều về con vẫn phải nhờ người đánh máy vi tính chia làm in photo làm hai bản, con dán hai cổng bệnh viện Bình Dân. Thế còn đau nhưng mà con vẫn mượn xe máy con đi lên đó được. Thì con dán đấy, con vừa về nhà thì thấy có người hỏi là có phải họ tên như vậy không, thì đúng rồi. Thế sang mai lên nhận lại giấy tờ thì sang sau con lại lên, nhưng mà giấy tờ thì vẫn còn, bởi vì là con bị bệnh thường xuyên phải thăm khám, phải có giấy chứng minh, phải có giấy bảo hiểm thì đã xin lại được, còn tiền bạc thì không còn.
Tiền bạc thì không còn, nhưng mà con còn cái gì anh biết không? Tiền bạc thì không còn, nhưng mà con còn cái gì anh biết không?
Còn tình thương của Chúa đối với con.
Câu trả lời quá tuyệt vời. Tiền bạc thì không còn, nhưng mà con còn tình thương của Chúa với con. Tôi chỉ sợ anh bảo rằng tiền bạc không còn, nhưng mà con còn giấy chứng minh nhân dân hay là giấy bảo hiểm y tế. Thường là xác thịt thì chỉ nói chuyện xác thịt, cái gì sinh bởi xác thịt thì sẽ ra xác thịt, còn cái gì bởi thần khí thì sẽ sinh ra thần khí. Cho nên những con người mà chỉ nghĩ đến vật chất thì lúc nào cũng đầu óc miệng lưỡi chỉ nói đến vật chất. Những con người mà nghĩ đến quyền hành thì lúc nào cũng miệng lưỡi tỏ lộ quyền hành. Cho nên chị em cứ nhìn thấy cái cách sống của người ta, cách biểu lộ của người ta, biết rằng người ta thuộc thượng giới hay hạ giới, biết rằng người ta thuộc về thế gian hay thuộc về Thiên Chúa, biết rằng người ta có lòng thương xót Chúa hay là người ta chỉ có lòng gian dạ thú của con người. Thưa anh chị em, đây đúng chỉ còn lòng thương xót của Chúa với con, tặng con cái mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Lúc nằm trên bệnh viện, con nằm trên giường bệnh, con có được nghe cái máy này không?
Lúc đấy thì con chưa được nghe, nó với quạt chỉ có chuỗi để con lần chuỗi mỗi ngày, nhưng con không lần thường xuyên vào lúc bao giờ. Có nghĩa là con giữ lòng thương xót Chúa một ngày lần một lần trong ngày thôi.
Vâng, vậy thì bây giờ con hãy biết đến lòng thương xót Chúa, và đây là những lá thư không gửi lòng thương xót tập 1 và tập 2 bây giờ cha gửi cho con. Vì trong đây có những lá thư gửi cho các Đức Giáo Hoàng, gửi cho Chúa Giêsu, gửi cho Đức Mẹ, gửi cho các thánh, gửi cho các thiên thần, gửi cho Satan, gửi luôn cho nó. Rồi gửi cho những bệnh nhân, gửi cho những người đau khổ. Con là người bệnh, hôm nay gửi con lá thư này. Dù con
có rồi, để nhường cho người khác.
Rồi con nhường cho người khác. Con hỏi trong những người ngồi trên lăn này còn ai chưa có, con tặng cho. Bà có chưa? Con có chưa? Ông có chưa? Bà có chưa? Bà có chưa? Có chưa? Gật hay lắc? Lắc hay gật? Có chưa bà? Chưa có. Rồi con lại con tặng cho bà ấy đi. Đấy, những lá thư không gửi trong đó có gửi cho người bệnh. Bà có chưa? À có cuốn Người Mẹ Đến Với Chúa thôi. Một tràng pháo tay tặng Chúa thưa anh chị em. Chúng ta còn nhiều nhân chứng muốn lên chia sẻ, nhưng mà vì không còn thời giờ, ngày về dành ngày mai nha. Thì ngày mai chúng ta cứ tiếp tục. Ngày nào Chúa gửi đủ để cho anh chị em cảm nhận được rằng đây là những con người được tái sinh. Người nằm trên giường bệnh, con bệnh ung thư bàng quang à? Vâng, thì anh chị em thấy là rồi bao nhiêu toa hóa chất rồi chữa bị từ Nam ra Bắc biết bao nhiêu nơi, cuối cùng chỉ có lòng thương xót của Chúa mới cứu chữa anh ấy, để anh mạnh dạn anh lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa mà thôi. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rõ ràng khi mình có cái gì mình sẽ nói ra cái đó. Cái gì sinh bởi xác thịt thì nó cũng sẽ ra xác thịt, cái gì sinh bởi thần khí thì mới ra thần khí. Vậy thì anh chị em đến đây hãy để cho mình được sinh lại bởi lòng thương xót của Chúa, để bất cứ gì ta nghĩ, ta nói, ta làm cũng đều phát sinh từ lòng thương xót. Anh chị em cầm cuốn sách trên tay, cầm cuốn sách trên tay. Vậy ai cũng được tặng mỗi người một cuốn sách rồi nha. Bây giờ chị em nhớ lên mà chỉ nói lòng thương xót thôi. Tôi sinh bởi lòng Chúa thương xót thì tôi cũng chỉ nghĩ đến to lên. Tôi sinh bởi lòng Chúa thương xót thì tôi cũng chỉ nghĩ đến tôi được sinh lại bởi lòng Chúa thương xót, thì lúc nào tôi cũng nói đến anh chị em ở dưới kia chưa chịu làm, cho nên mình chưa có ở trong lòng mình. Mình nói ra mình ngại lắm. Có những người mà nói đến lòng thương xót Chúa, nó giống như thằng nói ngọc đó. Tại vì nó không có. Cái gì có, cái gì có thì nó mới ra được, cái gì không có nó không có ra được, gượng gạo nó không ra làm sao cả. Cho nên phải ghim mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa, để có lòng Chúa thương xót rồi, tôi được sinh lại bởi lòng Chúa thương xót, thì tôi chỉ nghĩ đến. Và khi tôi nghĩ đến lòng thương xót của Chúa, mở miệng ra là tôi nói đến. Và khi tôi nói lòng thương xót của Chúa, tôi không chỉ nói bằng môi bằng miệng, tôi không chỉ nói lý thuyết, nhưng mà tôi phải bằng hành động, bằng việc làm, tức là tôi thực hành. Đó, cứ như thế đi thưa anh chị em. Cái gì sinh bởi xác thịt thì nó ra xác thịt thôi. Hãy để mình được sinh lại bởi lòng thương xót của Chúa, để chỉ nghĩ đến, chỉ nói đến, và chỉ làm và thực hành. Amen.